là mình là con nghe dùng đề với tính thứ ba rất là nhiều. Thì nay con với họ là tiếp trước họ với cái nhân viên gì mà nay họ lại gặp và bán như vậy, thì mong thầy để đáp cho con rõ.
Trong kinh Phật không có một câu nào, đoạn nào đề cập đến nội dung của câu hỏi. Không phải vì Đức Phật không biết, vì Đức Phật thấy là không cần thiết phải nói về nghiệp của một con người. Vì không khéo đó, những lời giải thích như thế sẽ làm cơ sở về văn bản học, làm cho người ta dựa vào đó để phân biệt đối xử với những người thuộc giới tính thứ ba. Và do vậy tất cả chúng ta, những con người giới tính thứ nhất tức nam, giới tính thứ hai tạm mặc định là nữ, hãy thông cảm sâu sắc với những người giới tính thứ ba hoặc ô môi hoặc bê đê, và xem họ đó có một cái phước báo mà thầy Đức Phật đó, đó là được sinh ra với tư cách là một con người có đủ các cái quyền bình đẳng mà luật pháp cho phép, và chúng ta phải ứng xử với họ bằng sự trân quý với tư cách là những con người với nhau. Còn nguyên nhân gì dẫn đến cái nghiệp cảm như thế đó, đâu phải là điều quan trọng. Tuy nhiên để gián tiếp giúp chúng ta giải quyết được cái kiếp sau của mình, tránh tình trạng này đó, thì các con nó lưu ý như sau. Điều 1, các cô gái và chị em phụ nữ khi sống và trải qua các nỗi khổ niềm đau, đừng nên tự quyền rủa thân phận phụ nữ của mình, đừng mặc cảm về thân phận phụ nữ của mình rồi phát nguyện rằng là kiếp sau tôi xin nguyện là người nam, tôi không là người nữ nữa. Đang khi tính cách của người nam không được gieo trồng, không được là nỗ lực, thì kiếp sau vì chán cái thân phụ nữ đó, người ấy lại tiếp tục làm thân nữ nhưng mà có cái tính cách nó hơi lỡ cỡ, xin lỗi, tức là họ làm thân nam nhưng mà lại có tính cách là người nữ, nó trở thành là ô môi. Và những người nam bị khổ đau bất hạnh do bất kỳ một nguyên nhân nào, tình huống nào, đừng có tự hành hạ mình mặc cảm rằng là kiếp sau tôi sẽ không là người nam, làm người nam khổ quá, nhưng tính cách thì vẫn giữ nguyên là người nam, không hề đổi thành cái tính nữ, cho nên kiếp sau khi tái sinh ra làm thằng nam nhưng mà tính cách lại là người nữ. Đó là giả thuyết của riêng thầy. Do đó đó, mọi giới tính phải thấy rất rõ là có một cái vai trò đặc biệt để đóng góp cho cuộc đời. Đừng mặc cảm giới tính và đừng tự hào giới tính. Các người nam không nên tự hào giới tính nam của mình để khinh thường giới tính nữ. Các chị em phụ nữ không nên là tự mặc cảm và khinh thường giới tính nữ của mình để mong mỏi được làm thân nam ở kiếp sau. Mỗi một người hoặc nam hay nữ đều có những vai trò đóng góp, đều có những cái sở trường mà chỉ phù hợp đến giới tính nhất định nào đó thôi, chứ không thể phù hợp cả hai giới tính được. Do đó chúng ta hãy sống một kiếp sống bình thường, cứ nỗ lực hết tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Còn cha mẹ chúng ta sinh ra thân nam thì quan hệ với thân nam, nếu ta có mặt với thân nữ thì quan hệ với thân nữ, không mặc cảm, không đòi hỏi sự thay đổi. Còn nếu ta lỡ được sinh ra làm thân nam mà tánh nữ, làm thân nữ mà tánh nam, có điều kiện thì cứ giải phẫu giới tính, còn không có điều kiện do thiếu tài chính thì chúng ta cũng không nên vì thế mà mặc cảm đòi lỗi. Dần dần rồi đó, xã hội này, trên toàn hành tinh này, các luật pháp thế giới sẽ đi đến một cái giai đoạn là chấp nhận cho hôn nhân đồng tính nam, hôn nhân đồng tính nữ thôi. Và điều đó sẽ xảy ra không lâu xa lắm đâu, chỉ chừng một hai tập viên nữa là có thể đạt được. Hãy chúc tất cả được an lành.